không hết hữu vi, không trụ vô vi là như thế đó. Nói như vậy để chúng ta hiểu Đức Phật Ngài ngộ đạo rồi thì lúc đó Ngài đã không còn cái hữu vi, sống với cái thể vô vi bất sanh bất diệt, nhưng mà Ngài vẫn đi giáo hóa, đi thuyết pháp độ sinh, thì đó gọi là không hết hữu vi. Khi Ngài được Niết Bàn thì lúc đó là vô tác vô tướng, nhưng mà Ngài vẫn luôn luôn không trụ ở chỗ đó. Ngài phải lăn lộn suốt mấy mươi năm để giáo hóa chúng sinh. Đó là cái ý nghĩa thấy ngộ chứng được mà không an trụ ở chỗ đó, dùng phương tiện để giáo hóa chúng sinh. Đó là cái đường, cái hướng của Phật, của Bồ Tát. Hỏi có địa ngục hay không có địa ngục? Đáp cũng có cũng không. Hỏi tại sao cũng có cũng không? Đáp vì tùy tâm tạo tất cả nghiệp ác thì có địa ngục. Nếu tâm không nhiễm vì tự tánh không thì không địa ngục. Đó, cái câu này nhiều người hỏi lắm. Hỏi vậy chứ có địa ngục hay không? Bởi vì thế gian nghe nói chuyện có địa ngục thì sao? Thì sợ. Mà nói không có địa ngục thì sao? Thì không có nể. Mà không có nể không sợ thì sao? Thì tội lỗi gì cũng dám làm hết. Cho nên ai cũng thắc mắc có thiệt là cái quả địa ngục có Bồ Tát Địa Tạng ở dưới đang giáo hóa dưới không nè, hay là không có mà đó chỉ là cái hình ảnh tượng trưng thôi. Cho nên người Phật tử thắc mắc như vậy, mà nếu đem ra hỏi mà người tu trả lời nói là có hoặc nói là không, trúng không? Nếu nói có cũng sai, mà nói không cũng là sai. Bây giờ nói sao mới trúng? Như bây giờ tôi ví dụ, tất cả chúng ta biết ở thế gian này có khám đường hay không? Nói có không được. Nếu ai mà suốt đời không có phạm luật pháp nhà nước thì có vào khám đường lần nào không? Mà không thì với người đó đâu có, phải không? Còn nếu những cái tay tội phạm cứ ít tháng này vào khám, ít tháng vào khám thì có hay không? Rồi, như vậy có khám đường mà cũng không có khám đường. Nếu mình tạo những cái tội lỗi phạm pháp luật của nhà nước thì có khám đường. Mình làm sống đúng luật pháp, không phạm tội gì hết thì suốt đời không thấy khám đường. Giả sử bây giờ đi ngang khám đường, ta chỉ nói đó là cái khám đường, mình thấy cũng như cái nhà thôi, có gì đó, phải không? Đâu có gì lạ. Mà ai vào được khám đường, quý vị biết không? Ai vào được khám đường? Thì chính tôi đọc kinh Địa Tạng hồi xưa tôi còn nhớ, hỏi ai vào được địa ngục thì trong kinh nói nhược phi oai thần tích tu nghiệp lực, phi thử nhị sự chung bất năng đáo. Nếu không phải là người có oai thần thì phải là người có nghiệp lực, ngoài hai việc đó không ai tới được. Bây giờ hỏi ai tới khám đường thì quý vị trả lời sao? Hoặc là mấy ông thanh tra, phải không? Hoặc là mấy chúng giữ khám, hoặc là những người tội phạm, người có quyền là cai ngục, còn hoặc là những người thanh tra mới được vào trong đó. Còn ngoài ra thì đều là tội phạm của đó, chứ còn mình không có tội tình gì hết. Bây giờ nó cho tôi vô khám coi ra sao, phải cho không? Không ai cho mình vô hết. Như vậy thì muốn vô chơi cũng không được nữa, mà chỉ là tội phạm hoặc là có quy lực thì mới vào trong đó được. Như vậy thì chúng ta mới thấy đối với Phật pháp chúng ta không có cắt nghĩa một chiều, cắt một nghĩa một chiều là lầm, là sai. Như vậy hỏi có địa ngục, hỏi có khám đường thì chúng ta phải nói cũng có mà cũng không. Nói như vậy ta nghe bà phải quá, nhưng mà sự thật là như vậy. Mà tại sao cũng có cũng không? Vì tùy tâm tạo tất cả nghiệp ác thì có địa ngục. Nếu tâm không nhiễm, vì tự tánh không, thì không có địa ngục. Như vậy tâm không nhiễm, không dính gì hết, thì đâu có tham lam. Không tham lam đâu có tạo tội mà vào địa ngục. Như vậy địa ngục đối với mình là không. Hỏi: chúng sanh chịu tội có Phật tánh chăng? Mấy cái câu này nhiều người thắc mắc lắm. Đáp: cũng đồng Phật tánh. Rồi cho những chúng sanh chịu tội vào địa ngục cũng có Phật tánh như những người ở ngoài vậy, chứ không có khác. Hỏi: đã có Phật tánh thì chính khi vào địa ngục Phật tánh đồng vào chăng? Nếu có Phật tánh thì cái thân của người đó vào địa ngục thì Phật tánh có chung vô địa ngục không? Nếu mà Phật tánh vô địa ngục nữa, Phật ở tù sao? Phải không? Thì Phật không có ở tù, Phật không có ở địa ngục, mà cái thân, cái xác đó vào địa ngục. Nhưng ở đây thì Ngài trả lời rất là khéo. Đã có Phật tánh thì chính khi vào địa ngục Phật tánh đồng vào chăng? Đáp: chẳng đồng vào. Đồng vào chăng? Nó chẳng đồng vào. Hỏi: vậy chính khi chúng sanh vào địa ngục Phật tánh ở chỗ nào? Nếu không đồng vào thì khi chúng sanh vào địa ngục Phật tánh ở chỗ nào? Không núp ở đâu? Thì đây giải thích: cũng đồng vào. Thì câu đó, khi chúng sanh vào địa ngục thì Phật tánh cũng đồng vào. Hỏi: tại sao đã đồng vào thì khi chúng sanh chịu tội Phật tánh cũng đồng chịu tội chăng? Nếu đồng vào địa ngục thì chúng sanh bị hành hình, bị đánh đập, thì Phật tánh có bị hành hình đánh đập không? Đáp: Phật tánh tuy theo chúng sanh đồng vào, mà chúng sanh chịu tội khổ, Phật tánh xưa nay vẫn không có chịu. Chúng sanh thì chịu tội mà Phật tánh không có chịu. Thì cái chỗ này quý vị nghe dễ hiểu à? Khó, khó hiểu, khó hiểu, nhưng mà thực ra không có gì lạ. Như hiện giờ chúng ta ai ai cũng có Phật tánh, quý vị đều chấp nhận như vậy. Nhưng mà có người gặp những cái hoàn cảnh bất như ý, họ buồn, họ khóc, lúc đó Phật tánh có khóc không? Có không? Sao mà họ buồn khóc mà Phật tánh không khóc? Cái buồn, cái khóc là cái ý niệm giận, ghét, thương, phải không? Mà Phật tánh không có giận, ghét, thương. Không có, Phật tánh không có giận, Phật tánh không có ghét, Phật tánh không có thương. Thì như vậy cái buồn, giận, ghét, thương đó nó làm cho chúng ta khóc, chứ đâu phải Phật tánh khóc. Thấy cái đó rõ chưa? Như vậy thì hiện giờ chúng ta ai cũng có Phật tánh, nhưng mà có khi gặp những cái cảnh gì chúng ta đau khổ thì cái đó là cái đau khổ của chúng ta, chứ không phải cái đau khổ của Phật tánh. Phật tánh không có đau khổ. Vì vậy mà khi chúng ta sực tỉnh lại cái chúng ta thấy khổ liền. Thí dụ như quý vị thấy một người thân mình đau, sắp tắt thở, đương khổ sở vô cùng, thấy mình xót xa, mình chịu không nổi, mình khóc. Nhưng mà nhớ lại câu Phật dạy: sinh tử là việc chung của tất cả, người đi trước, kẻ đi sau, ai rồi cũng tới ngày đó hết. Nhớ vậy cái thôi, ba đi trước con đi sau có gì đâu, phải không? Rồi gặp nhau nữa, nhớ vậy cái thôi bớt khóc. Như vậy thì khi mình tỉnh thì liền bớt khổ, còn lúc mình mê thì mình khổ nhiều. Mình cứ nghĩ là người đi mất không bao giờ gặp lại, nhưng mà thực ra người đi cũng không phải mất, mà mình ở cũng không phải còn. Mình ở có còn hoài đâu, có ngày mình cũng được đi, phải không? Quý vị có nghĩ được đi không hay là bị đi? Chắc có ngày phải hiểu rằng có ngày chúng ta cũng được đi, chứ không có bị đi đâu. vì người kia đi trước thì chúng ta đi sau. Nhiều khi tôi nghĩ cũng thương cho chúng ta. Quý vị thấy có nhiều người lớn tuổi 80-90 mà nghe nó chết cũng sợ. Mà khi tuổi 80-90 đó đi không vững, nói năng không thông, tai không được nghe, thì như vậy chúng ta thử tưởng tượng chúng ta sắm một chiếc xe đi cũ quá, cũ mà mở máy nó không chạy, phải đẩy đẩy hoài, rồi hai ba người phụ đẩy nữa, như vậy thì chúng ta có bực mình không? Chắc bực mình lắm. Đồ này bỏ cho rồi phải không? Nghĩa là nghèo không có tiền thì thôi, chứ có tiền phải mua chiếc khác liền đó. Thì bây giờ cái thân này nó đã bại hoại tới nơi, đi không vững, nói không được, nghe không thông, thì nó đi cái là tốt, bỏ cái xấu, cái hư để tìm cái mới tốt xài. Cái nào vui hơn? Giữ cái xấu hư hoài là vui, hay là bỏ cái xấu để được cái tốt vui? Thì như vậy, nghĩ bỏ cái xấu được cái tốt thì mình cười, sắp tắt thở, phải được, tắt thở bỏ nó cho rồi, để có cái mới tốt hơn. Thì như vậy mình vui vẻ trong lòng, không có sợ. Còn cái này nó hư, nó tệ như vậy đó, mà cứ muốn giữ nó hoài. Nghe ai nói chắc là phải qua không khỏi, cái này muốn rưng nước mắt. Thì nghĩ như vậy có phải giữ cái khổ để mà chịu khổ hay không? Như vậy thì tại sao chúng ta không chuẩn bị tìm cái mới cho tốt hơn, mà cứ giữ cái đó cho khổ hoài vậy? Đó là một cái lẽ thật. Cho nên khi mà quý vị đau, thấy cái thân này không giữ được, thì quý vị cười, nó là đồ hư, đồ xấu, bỏ cho rồi, có cái khác tốt hơn. Nhưng mà muốn cái có tốt hơn thì bây giờ phải chuẩn bị ngay, chứ đừng có đợi chừng đó bỏ rồi nó đòi có cái tốt hơn, có khi đòi không được, phải không? Bây giờ phải chuẩn bị, phải làm cái nhân nào, cái duyên nào để tạo cái tốt hơn cái này. Rồi khi cái này nó sốc lại, cái mình bỏ, mình cười, mình đi, biết rằng mình có cái tốt hơn, thì như vậy đi rất là an ổn. Còn bây giờ không chịu lo, cứ lo giữ nó, lo chuyện gì đâu đâu, tới chừng cái thân này hoại cái chớ giới, không biết đi đâu, không biết ra sao, chừng đó là hoảng hốt, là đau khổ. Cho nên cái người tu mới nhìn á, dường như là thiệt thòi, dường như là bi quan, nhưng mà thực tình đó là cái người trí tuệ, người lo xa, chuẩn bị cái gì nó sẽ đến. Có nhiều vị lớn tuổi không còn làm gì được, chỉ con cháu nuôi, ở nhà ăn rồi nghỉ ngơi, như vậy mà không chịu tu. Không biết không tu chờ cái gì? Chờ cái chết. Mà chết rồi ra sao? Rồi quảng lên. Chứ giờ, ngay bây giờ chúng ta không làm gì cho thế gian được, rồi ráng tu. Còn một ngày, ráng tu một ngày, niệm Phật chí tử, niệm ngày niệm đêm, niệm chừng nào mà tắt thở thôi. Tắt thở thì níu chân Phật, theo Phật, có đường để đi, phải không? Chứ giờ còn tha lỏng đó rồi không biết chừng nhắm mắt ra sao, ai lo cho mình, ai dẫn mình đi? Cái đó là cái thiệt thòi. Cho nên đã lớn tuổi thì quý vị phải nhớ chuẩn bị cho kỹ, để rồi gần thấy cái thanh thì xài không được nữa, bỏ với cái vui vẻ tươi cười cho con cháu nó đỡ buồn, phải không? Rồi mình ra đi sẽ có cái tốt hơn. Đó là cái khôn ngoan, cái khéo xử sự cho nơi con người mình và với những người chung quanh. Chứ đừng có để khi mà nước nó tới chôn rồi nhảy không kịp. Như vậy tôi nói, đã đồng vào thì chúng sanh chịu tội, Phật tánh cũng đồng chịu tội chăng? Thì có chịu tội không? Nghĩa là chúng sanh thì chịu tội, tức điều gì cái tâm chấp thân này là thiệt, rồi chấp tốt, chấp xấu, chấp khổ, chấp vui, cái đó chịu tội. Chứ còn Phật tánh là cái thanh tịnh, không giấy niệm, thì cái đó đâu có hình tướng mà chịu tội. Hỏi, đã đồng vào nhân đâu chẳng chịu, tức là chẳng chịu tội. Đáp: chúng sanh là có tướng, có tướng thì có thành hoại. Phật tánh là không tướng, không tướng thì tánh không. Thế nên tánh chân không, không có hoại. Ví như có người chất củi trong hư không, củi lâu ngày bị mục, hư không chẳng mục. Hư không dụ Phật tánh, củi dụ chúng sanh. Vì thế nói đồng vào mà không đồng chịu. Đó, thì dùng cái thí dụ này tương đối dễ hiểu. Hoặc là một đống củi mình chất ở trong hư không, hoặc là một đống cỏ, đống rác để trong hư không. Thì như vậy củi hay cỏ rác nó mục, chứ hư không nó không có mục, phải không? Không có mục cho nên cái bại hoại đau khổ là những cái có tướng, còn cái không tướng thì không có bại hoại, không có đau khổ. Phật tánh cũng như vậy, vì Phật tánh không có tướng. Như bây giờ quý vị khi mà tâm tỉnh táo sáng suốt thì quý vị yên tĩnh 5 phút, 10 phút, lúc đó không nghĩ chuyện gì, thì lúc đó quý vị không có cái vui, không có cái buồn, không có cái gì hết. Mà nếu khi khởi nghĩ thì có vui có buồn. Mà khởi nghĩ tức là nhớ hình ảnh này, tướng mạo kia, phải không? Có hình, có tướng thì những cái đó nó có khổ. Còn khi mình lặng lẽ thanh tịnh không nghĩ thì cái đó có cái gì là khổ. Như vậy cho nên dụ cái Phật tánh giống như hư không, vì nó không tướng mạo. Không tướng mạo mà nó không phải không ngơ, tuy không tướng mạo mà vẫn hằng tri hằng giác. Như khi chúng ta không nghĩ không tưởng thì lúc đó mắt vẫn thấy, tai vẫn nghe, chứ đâu có phải là không biết. Như vậy thì chúng ta vẫn có cái biết, mà cái biết đó không có tướng mạo, vì vậy mà nói giống như không.